chính là những oan gia trái chủ lớn nhất, lớn nhất. Vì người ngoài không có quyền quyết định. Giống như tôi muốn giúp người mà không giúp được. Lần trước tôi tiễn một vị đồng tu, vừa mới giúp họ mặc xong đồ, quần áo, khoảng một hơn một tiếng, người em đưa nguyên chiếc xe đến chở đi nhà xác. Tôi liền giang tay ra chặn lại, không được, không được đưa đi nhà xác, đó là địa ngục băng hàng. Người em trai tới kéo tôi ra và nói, chị có quyền hay tôi có quyền? Lúc đó tôi mới biết mình là người ngoài không có quyền. Dù vậy tôi vẫn chưa chịu thua, tôi đi theo xe tới nhà xác để xem như thế nào. Khi vào đó thấy họ kéo một tiếng cắt, lôi nguyên chiếc giường sắt lớn ra làm tôi giật mình. Ôi cha mẹ ơi, thật là khủng khiếp quá. Kế đó họ bỏ người lên đẩy một cái kình, thế là cả người và giường sắt đều chui vào. Tôi lại cản ngăn, đừng cắm điện, đừng cắm điện. Bạn xem, tôi đâu có bản năng gì khiến người ta không cắm điện. Người phụ trách nói, bà có quyền hay tôi có quyền? Không cắm điện, xác chết có vấn đề gì, bà phải chịu trách nhiệm. Nói xong liền bật điện lên, nghe tiếng rầm rầm của dòng điện và hơi lạnh vù vù thổi ra bên trong. Đi vào địa ngục băng hàng rồi, từ lúc chết cho tới lúc đi đưa vào phòng lạnh chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Thê thảm không? Thật thê thảm. Cho nên bạn nói, xem còn điều gì không buông xả được, còn thứ gì có thể mang theo, đến chừng đó ai sẽ quyết định cho mình? Chỉ có mình tự mình quyết định cho mình thôi. Phải sống mà ra đi, chớ để chết mà đi. Khi đã chết rồi thì phải lệ thuộc người khác. Nếu sống mà ra đi, khi A Di Đà Phật vừa đến, thấy Liên Hoa Đài liền bước lên, thông dong vui vẻ theo ngài. Cái túi da hư thối này mặc cho họ muốn làm gì thì làm, không thèm nữa, phải không? Được như vậy tốt biết bao. Xin luôn ghi nhớ điều này. Việc đưa tiễn vãng sanh, những người đi nhẹ nhàng tôi đã thấy, những người đi một cách đau khổ tôi cũng đã thấy. Tôi nhớ lần trước ở Hồng Kông có kể một câu chuyện đưa tiễn một bà lão 97 tuổi vào ngày 21 tháng 6 năm nay. Là lần thứ hai tôi đến Hồng Kông, nhưng bà cụ muốn vãng sanh. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Mình thương lượng với bà cụ thử xem. Nói bà đừng ra đi, có thể chờ tôi về đi Hồng Kông về, tiễn bà đi gặp A Di Đà Phật được không? Nghĩ vậy, tôi liền qua thương lượng. Khi đó đứa cháu dâu của bà cụ nói, bà nội ơi, dì Lưu nói phải đi Hồng Kông gặp lão Pháp Sư, khoảng 10 ngày mới về. Nội chờ dì Lưu về, tiễn đi gặp A Di Đà Phật được không? Bà nội chịu chờ không? Bà cụ nói, chờ. Một câu nói xong giữ lời. Tôi đi Hồng Kông ngày 21 tây tháng 6 và trở về ngày 29, thì bà lão vãng sanh ngày 30. Bà thật sự đã chờ tôi về tiễn đưa. Ngày 30, khi tôi đến nhà bà cụ, từ lúc tôi gặp bà đến lúc bà tắt thở không đầy 20 phút. Khi tôi đến gặp bà cụ và nói, bà cụ thật là giữ uy tín. Nói chờ con về quả thật đã chờ. Bây giờ con tiễn bà đi gặp A Di Đà Phật nhé. Lúc đó bà cụ đang nằm trên giường. Điều cư sĩ cầm tấm hình A Di Đà Phật tiếp dẫn đưa nội. Bà nội xem A Di Đà Phật đây. Bà cụ liền nhìn A Di Đà Phật, miệng hé nụ cười, xong tắt thở rồi vãng sanh. Thật tình lúc đó bạn không thể thấy biết bà cụ theo Phật ra đi như thế nào. Chỉ có tôi và điều cư sĩ ở hiện trường. Cô ấy nói, Lưu đại tỷ, vãng sanh là đơn giản như vậy hả? Cô nói vãng sanh là đơn giản như vậy hả? Còn những trường hợp phiền toái cô đâu đã thấy? Những trường hợp đó mới thật là đau đớn. Quý vị xem, bà cụ 97 tuổi này vãng sanh một cách thoải mái, không bị chướng ngại, bởi vì bà cụ đã niệm Phật hết 5 năm, vốn ở trong viện dưỡng lão. Tôi nói bà cụ đến cuối đời gặp duyên rất ư quan trọng. Bà có một đứa cháu tốt, nhất là có người cháu dâu tốt. Hai người cháu không muốn để bà nội ở viện dưỡng lão, nên đón bà về ở chung. Sau đó hai người cháu cùng với bà nội niệm Phật liên tiếp 5 năm. Bà đã niệm thành công. Khi bà ra đi, tôi cảm thấy chung quanh bà gần như không có oan gia trái chủ đến quấy nhiễu. vô cùng thanh tịnh. Trước đó vài phút tôi nói với hai người cháu, hai cháu đến bàn thờ đảnh lễ chư Phật Bồ Tát, cảm ơn Phật Bồ Tát gia trì, đảnh lễ chúng sanh, cảm ơn chúng sanh không quấy nhiễu bà nội vãng sanh. Cháu và cháu dâu liền đến bàn thờ đảnh lễ, trước và sau chưa tới 2 phút, bà cụ nhìn qua hình Phật xong nở nụ cười rồi vãng sanh. Thật quá ư thoải mái. Tôi nghĩ khi tôi vãng sanh có thể được như bà, thật là A Di Đà Phật. Kế tiếp còn một đoạn ngắn về chuyện bà cụ vãng sanh này nữa. Người cháu trai rất hiếu thảo, không muốn bà cụ hỏa táng, muốn thổ táng. Vì ở Bắc Phương hiện nay cũng không cho thổ táng, nên người cháu trong vòng 3 ngày đã tìm được một chỗ ở dốc núi và đặt một cái hòm cây để chôn bà nội. Ngày tiễn linh hôm đó trời mưa. Tôi nói mọi người, hôm nay là ngày tốt, Quan Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ, trên đường đi đến dốc núi không có đường bộ hành nên phải đi đường ruộng. Chúng tôi vì không muốn đạp lên ruộng lúa của người ta nên đi trên đường đê vừa nhỏ vừa hẹp. Khi đi chúng tôi không có cầm gì trên tay để chống đỡ nên khi trượt chân là té nhào xuống. Cả người lẫn áo tràng đều dính đầy sình và đất. Còn 6 người khiêng chiếc hòm bằng giấy cạc tông của bệnh viện lên đến dốc núi mới để xác vào trong hòm cây. Vừa khiêng xác vừa đi đường đê nên càng khó đi. Bất chợt làm nghiêng chiếc hòm. Gặp hôm đó trời lại mưa nên cả xác bà cụ rớt xuống mương đang đầy nước mưa. Tôi nghe người cháu nói, bà nội ơi, xin lỗi bà nội, xin lỗi bà nội. Tôi liền chạy lên hỏi, cậu ấy nói, bà nội bị rớt xuống nước rồi. Tôi nói, không sao, không sao, bà nội đùa với quý vị một chút thôi. Thử xem quý vị, hậu bối có hiếu thảo không? Không sao hết, khiêng bà nội lên. Lúc khiêng xác lên, thấy mền quang binh đã dính đầy sình dơ. Đôi giày theo bông cũng bị rớt ra ngoài, dính sình ướt nhem. Tôi và điêu cư sĩ vừa chà vừa rửa xong, sửa soạn lại cho bà cụ đàng hoàng rồi đặt trở lại hòm giấy. Tiếp tục khiêng lên núi. Sau đó mới đưa xác bà cụ vào hòm cây, rồi thả xuống huyệt. Vì cái huyệt khá sâu, chiếc hòm lại nặng, nên phải dùng dây thừng cột lại rồi từ từ thả xuống. Xong tôi nhìn thấy quần áo và mền quang minh của bà cụ không được ngay ngắn. Tôi nghĩ đây là giai đoạn sau cùng, nên để bà cụ nằm cho thoải mái và chỉnh tề. Tôi liền nhảy xuống huyệt. Lúc đó tôi nghe có tiếng người la lớn, đừng nhảy xuống đó. Nhưng tôi đã nhảy xuống rồi, vì động tác của tôi rất nhanh. Khi nhảy xuống xong, tôi chỉnh lại y áo cho bà cụ. Thân bà rất mềm mại, sắc diện hồng nhuận, môi mỉm cười trông rất đẹp. Đầu của bà hơi nghiêng, tôi nói, bà nội à, đầu không được nghiêng, con sửa lại cho ngay nhé. Quần áo phải kéo lại cho chỉnh tề, mền quang minh đắp lại cho ngay ngắn. Làm xong, tôi mới bước ra khỏi huyệt. Sau đó có người nói tôi thật quá liều lĩnh. Tôi hỏi, vì sao? Họ nói, cái huyệt để chôn người chết, chị không được nhảy xuống đó. Tôi nói, có sao đâu, tôi không nhảy xuống, làm sao sửa lại cho bà cụ ngay ngắn, đàng hoàng. Họ nói, đây là điều kiêng kỵ, huyệt chôn người chết, người sống không được nhảy vào. Tôi nói, không sao, đến khi tôi chết, tôi cũng không tránh khỏi cái huyệt này. Bây giờ tôi vô để thử trước. Bạn nghĩ xem. Tất cả pháp đều do tâm tưởng mà sanh. Nếu tôi nghe họ nói vậy liền sợ hãi, ây da mẹ ơi, chỗ này mình không nên vô, tại sao mình đã nhảy vào? Chắc chắn tôi đã sanh bệnh rồi, thậm chí tôi cũng đã chết mất rồi, vì đã nhảy vô huyệt của người chết. Thế nhưng bạn thấy tôi đang sống rất tốt, không chuyện gì hết. Cho nên bất cứ việc gì chớ mang vào trong tâm suy nghĩ lo lắng, đối với tôi bất luận việc gì tôi đều nghĩ đó là việc tốt. Đây chỉ là một tỉ dụ. Kế tiếp tôi muốn nói một điều. Chúng ta là người học Phật. Chớ nên và chớ bao giờ vong ơn Thầy. Vong ơn Thầy, trời đất không tha. Không phải tôi hù hay nhát quý vị. Tôi thật sự không dám. Và tôi cũng không có bản lĩnh gì to lớn. Nên tôi lão lão thật thật vâng lời sư phụ. Sư phụ chỉ đông, tôi đi đông. Sư phụ chỉ tây, tôi đi tây. Điều mà tôi có thể làm là tôi lão thật, vâng lời và làm thật. Ví dụ, như có người nói, hiện giờ chị nổi danh rồi, chị có thể bay được rồi. Tôi hỏi, bay đi đâu? Họ nói, có người nào đó được sư phụ vừa khen, họ liền nổi danh. Sau khi nổi danh rồi, đôi cánh của họ đã vững chắc, đã tự độc lập. Tôi nói, tôi không thể độc lập, tôi vẫn phải nương vào sư phụ. Tôi còn nặng tánh nương tựa. Nếu không hôm trước sư phụ nói vãng sanh, tôi liền khóc. Tôi nói sư phụ ơi, ngày mà đi rồi con sẽ làm sao? Con biết tìm ai? Con không có chỗ nương tựa. Tôi nghĩ như vậy và cũng không có cảm giác mình đủ lông cánh. Càng không nghĩ đôi cánh của tôi đã cứng cáp và biết bay. Trừ phi sau này tôi vãng sanh, tôi đến hư không pháp giới, lúc đó tôi có thể tùy tiện mà bay. Đó là chuyện của những năm sau này. Hiện giờ tôi không thể bay ở trước mặt sư phụ. Tôi nghĩ, nếu quả thật tôi vong ơn thầy tự mình bay đi, trời đất sẽ không tha cho tôi. Tôi cũng muốn nhìn xem những người vong ơn thầy sẽ bị quả báo như thế nào. Sư phụ vô cùng khoan dung, vô cùng bao dung. Sáng nay thầy Hồ có nói ba câu, tôi không biết những người đó có thể nghe thấy được không? Có thể nghe hiểu không? Cho dù quý vị có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng đều nhờ học ở nơi sư phụ. Ngài khiến cho quý vị nổi danh, có được một chút bản lĩnh. Quý vị liền vong ơn, phụ nghĩa, thất tính. Tôi xin lặp lại một câu. Trời đất không tha. Ngay bây giờ sửa lỗi vẫn còn kịp. Chớ có từng bước lún sâu. Tiếp tục lún sâu sẽ tự đẩy mình vào con đường tuyệt lộ. Đối với sư phụ, không ảnh hưởng chút nào. Đây là nói đến việc làm gương tốt trong hiếu thân, tôn sư. Giả như một ngày nào đó tôi quay lưng bỏ thầy ra đi, xin mọi người hãy bám theo tôi và nhổ nước miếng vào tôi để tôi chết trong nước miếng của quý vị. Điều thứ hai tôi muốn nói là tấm gương tốt trong việc chân thành. Con người hiện nay thiếu mất chân thành, luôn thích những thứ hư giả để lừa gạt người khác. Đại khái do tham lợi xúi dục. Tôi không cầu lợi ích hay mong lợi ích, nên tôi vẫn thích nói thật, nói sự thật, chớ nói dối lừa gạt người. Bởi vì giả là giả, giả vĩnh viễn không thể nào thật. Bạn lừa người chính là tự lừa mình. Hiện nay nói đến lục hòa, có câu bạn và chúng sanh là một thể. Như vậy, bạn lừa người khác, tức là tự lừa mình. Xin kể một ví dụ xác thật. Ví dụ như việc chơi truyền tiêu. Tôi nghe nói đây là loại mua bán chuyên lừa gạt bạn bè thân quen. Chuyện này tôi có kinh nghiệm. Không phải tôi chơi truyền tiêu, vì họ biết tôi không có tiền, nghèo và cũng không có thể lừa tôi được. Tôi biết là do tôi có một người bạn đồng tu. Chị này có một người em trai. Đây là hai chị em ruột. Người chị đối với người em rất là tốt, vô cùng tốt. Thế mà chính người em này lại lừa chị mình. gạt người cháu ruột. Nói như vậy, cháu đem bao nhiêu tiền đi đến chỗ nào đó, học nghề gì, mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Kết quả thằng bé đem một số tiền đi. Khi vừa đến nơi, liền thấy đại sự không ổn, hành động bị hạn chế,